Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư, ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11.
Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp 14, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.
Giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể giảm, xăng RON 95 sẽ hạ lần thứ tư liên tiếp.
Cảnh báo nội dung xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa.
Cục Y tế dự phòng khuyến cáo bệnh đường hô hấp và cúm A gia tăng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel tái khẳng định mục tiêu xóa sổ Hamas và các nhóm thánh chiến tại Gaza.
Mức độ nguy hiểm thời tiết màu cam được công bố ở Moscow. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, Chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại tháng 11 và 11 tháng năm 2023 trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội cả nước tiếp tục đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cho rằng thời gian của năm 2023 còn rất ít, nhiệm vụ của năm 2023 còn nhiều, trong khi tình hình thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích tình hình, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các giải pháp cần triển khai để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, phấn đấu, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu năm 2023. Các thành viên chính phủ tập trung cao độ, chỉ đạo, điều hành công việc, lưu ý bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, đồng thời tận dụng, khai thác tốt nhất cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Ngay phiên làm việc đầu giờ, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh.
Trước đó vào chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố danh sách 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu cũng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Có 8 trường hợp không lấy phiếu đợt này thuộc diện mới được bầu, bổ nhiệm gồm bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các thành viên ủy ban là ông Phạm Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc, riêng ông Nguyễn An Huy, Nguyên Chánh Thanh tra thành phố đã nghỉ chế độ từ đầu tháng 10. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố với ông Huy. Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thảo luận tổ đại biểu về lĩnh vực kinh tế xã hội. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, chất lượng về lĩnh vực kinh tế xã hội với 40 lượt đại biểu phát biểu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu. Tại phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tổng hợp nội dung thảo luận tổ tại kỳ họp, nhấn mạnh đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế. Các đại biểu kiến nghị thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm và nâng cao tỷ lệ giải ngân của thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thông tin, các đại biểu đề xuất thành phố có đánh giá tổng thể về đầu tư công, trong đó cần có những chỉ đạo, định hướng to lớn trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải quyết đồng bộ cho toàn thành phố chứ không phải chỉ riêng lẻ từng khu vực, cũng như các ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065.
Các đại biểu đánh giá cao sự quyết tâm của thành phố
và các cơ quan đơn vị trong việc tham gia ý kiến, triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và đề nghị Ủy ban dân thành phố tiếp tục ra soát, nghiên cứu việc quy hoạch cần ưu tiên tăng tỷ lệ phát triển đô thị, nghiên cứu số liệu về dân số để xây dựng tích hợp vùng đồng bằng, làm rõ quy hoạch chung, việc xây dựng thủ đô, nghiên cứu phát triển vệ tinh phía Tây, việc xử lý ứng dụng, úng ngập, rác thải. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát về phát triển không gian ngầm, không gian liên vùng, đề xuất với các cơ quan trung ương để có các chính sách cụ thể, đổi mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của thế giới.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải thay mặt Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình làm rõ các nội dung mà các đại biểu quan tâm phát biểu ý kiến tại tổ chiều qua. Trên cơ sở tổng hợp 40 lượt đại biểu phát biểu tại 5 tổ thảo luận và trực tiếp 3 ý kiến trong sáng nay tại hội trường, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải đã nhấn mạnh, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với thủ đô. Đa số các đại biểu đều đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của thành phố trong triển khai các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết, chương trình của Thành ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính, ngân sách đã được xác định từ đầu năm 2023 và nội dung triển khai công tác trong năm qua. Về tiếp thu, giải trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã đánh giá, phân tích thêm về nguyên nhân, một số nội dung mà các đại biểu quan tâm như về phát triển kinh tế, công tác quản lý đô thị, công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, khoáng sản, về lĩnh vực văn hóa xã hội, quản lý và khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô và đề án phòng cháy chữa cháy. Đối với công tác quản trị và hành chính công, thành phố sẽ tiếp tục tập trung cải cách và cắt bỏ các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Tiếp tục rà soát các nội dung nhiệm vụ bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện phân cấp ủy quyền, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với kiểm tra giám sát, kiểm soát phân bổ nguồn lực, tập trung xây dựng đầy đủ cái định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá, nhất là trong lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông. Đây nó cũng sẽ là một khâu đột phá rất lớn để triển khai cái cải cách thủ tục chính của thành phố, xây dựng và đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, đảm bảo khơi dậy các cái nguồn lực về văn hóa di sản, nguồn lực về tài nguyên số, tài nguyên nhân văn trong cái quá trình phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại.
Đối với công tác quản trị và hành chính công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết thành phố sẽ tiếp tục tập trung cải cách và cắt bỏ các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công Thương ngày hôm nay cho biết, dự kiến sức mua có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Đặc biệt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Trong hơn một tháng qua, với hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá, tháng khuyến mại thành phố Hà Nội năm 2023 đã đang góp phần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối quảng bá hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ. Với mức khuyến mại sâu, các điểm vàng triển khai chương trình Ngày vàng giá sốc năm 2023, các sự kiện khuyến mại trong tháng đã thu hút rất đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan, mua sắm. Đa số người dân nhận định các chương trình khuyến mại lớn cuối năm đặc biệt ý nghĩa với người tiêu dùng. Nguồn hàng tại siêu thị dồi dào, phong phú, đa dạng chủng loại, việc thanh toán cũng nhanh chóng, thuận lợi, không phải chờ đợi lâu.
Ngày mai, ngày 7 tháng 12 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 80 năm 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83. Nhận định về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng dầu trong nước có thể giảm theo giá thế giới.
Theo dự báo, ở kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 320 đến 520 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng giảm từ 310 đến 410 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng có thể giảm ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng E5 RON 92 trong nước sẽ có phiên điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp.
Giá vàng trong nước hôm nay biến động trái chiều. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,42 triệu đồng một lượng bán ra. Sau ngày tăng mạnh, giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã điều ở chiều bán xuống, lần lượt là 72,8 triệu đồng một lượng và 74,1 triệu đồng một lượng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 17, quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, ngoại trừ nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên từ ngày 1 tháng 3 năm sau, các nhóm đường bay còn lại sẽ tăng từ 2,27% đến 6,67%. Cụ thể, nhóm đường bay khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên mức giá trần là 1 triệu 600 nghìn đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội. Và 1 triệu 700 nghìn đồng một vé một chiều với nhóm đường bay khác dưới 500 km như hiện nay. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không.
Nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 ghi nhận tín hiệu tích cực từ du khách. Khách có nhu cầu đặt tour sớm, ưu tiên chất lượng và mức giá hợp lý. Theo ghi nhận, từ khoảng tháng 11 năm 2023, du khách đã lên kế hoạch du xuân và bắt đầu tìm kiếm tour Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Để thu hút du khách, các công ty lữ hành đã đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị trường. Nét mới của tour Tết năm nay không còn xu hướng tour giá rẻ mà là ưu tiên chọn tour chất lượng. Tính đến nay, đa số du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài, nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc. Tiếp theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Singapore, Bali, Malaysia, Campuchia.
Còn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng thị trường đã nhộn nhịp bày bán những mặt hàng đồ trang trí. Các mặt hàng đa dạng từ dây chuông, chuỗi đèn, gấu bông, quả bóng, hộp quà, đủ hình dáng, chất liệu và màu sắc. Cây thông Noel là mặt hàng biểu tượng của lễ Giáng sinh. Giá cả cây thông năm nay không quá chênh lệch so với năm trước. Cụ thể, cây thông bé nhất có giá dưới 100.000 đồng, cây thông cỡ trung giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Những cây thông lớn từ 1,5 đến 2 mét sẽ có giá từ 1 triệu đến 1 triệu 600.000 đồng.
Thưa quý vị, với mục tiêu phấn đấu trở thành một quận văn minh của thủ đô, cấp ủy, chính quyền huyện Hoài Đức đã huy động hiệu quả sức dân, thực hiện tốt nếp sống mới thanh lịch văn minh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai bảo ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng lại đều đặn tiếng chổi làm sạch ngõ xóm. Ai nấy đều phấn khởi vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
Thì dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ đảng thôn, chính quyền chúng tôi đã phát động cái phong trào toàn dân là hưởng ứng. Bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung. Nhưng mà thiết thực đối với từng người dân và hộ dân trong dân làng nói riêng. Thế thì đầu tiên là trước đây nó quen cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn. Nhưng mà đến sau khi được tuyên truyền, được vận động thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ trên xuống dưới, từng ngõ, từng làng là làm rất là tốt.
Có được không gian sáng sạch, thoáng đãng này, công đầu là của người bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Nguyễn Văn Sơn. Ngày nào cũng vậy. Không kể nắng mưa, sớm khuya, ông luôn nhiệt huyết cùng chi ủy chi bộ thôn theo sát từng hộ dân. Thôn Nhuệ được đánh giá là một trong những thôn khó khăn nhất về môi trường. Khi bắt tay vào triển khai, chi bộ thôn gặp không ít khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, người dân còn bận rộn làm ăn. Bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ, dám làm, ông Sơn đã cùng tập thể chi bộ tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện.
Chúng tôi đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước tạo cái thói quen trực tiếp cán bộ, đầu tiên là cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng làm. Chúng tôi đi làm đến đâu, tuyên truyền đến đó. Thế và làm đâu, chắc đó. Ngoài ra để tạo cái sự lan tỏa trong nhân dân.
Nhờ có sự nhiệt tình, năng động của trưởng thôn Đàm Quang Bính, bí thư chi bộ Nguyễn Văn Sơn cùng với sự chung tay góp sức của người dân, đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất, thôn Nhuệ đã chung sức giành giải nhất với đầy đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Khuôn viên chung, nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp, cạnh đó là những đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn Nhuệ rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
Sau khi thực hiện được những công việc này, trước kia những tuyến đường này chưa được nâng cấp, thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì nó còn hạn chế. Thế nhưng sau khi phát động kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã của toàn dân chung sức xây dựng, thì ý thức trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao rõ rệt.
Đến nay, 100% các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, người dân đổ rác đúng giờ, không còn tình trạng để rác ngoài đường. Ông Trần Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng cho rằng, có được kết quả này không thể không nhắc đến sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên.
Đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn, thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy, dẫn đến là người dân trong cái địa bàn các thôn là nắm được chi tiết cụ thể và biết được rất nhiều thông tin để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi.
Diện mạo khu dân cư trên toàn huyện Hoài Đức đã có sự lột xác, cảnh quan làng xóm sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng ngõ xóm phong quang, nếp sống mới thanh lịch văn minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một sức sống mới cho vùng quê Hoài Đức hôm nay.
Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
Lấy bối cảnh thời nhà Đường năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năm 2024 giữa cơ quan lưu trữ của hai nước, giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào. Bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Lào. Theo đó, trong năm 2024, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ, văn thư, lưu trữ, đồng thời chia sẻ thông tin tài liệu lưu trữ để tổ chức các hoạt động, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại hai nước. Những hoạt động này nhằm tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực chung của hai cơ quan lưu trữ trong việc vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời, đặc biệt giữa hai nước.
Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông tin cảnh báo về các nội dung xuyên tạc liên quan đến quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Cụ thể, ngày 1 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới của chương trình, sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội.
Trước thực trạng xe quá khổ quá tải ngày càng hoạt động ngang nhiên, công khai và có tính chất phức tạp, việc xử lý mạnh tay, quyết liệt là vô cùng cần thiết, đặc biệt vào cao điểm tháng cuối năm. Theo thống kê của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 33 trường hợp xe ô tô tải vi phạm kích thước thành thùng, xử phạt số tiền trên 500 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 17 xe.
Đứng trước nhu cầu theo dõi nghe lén thông tin cá nhân của người thân, người quen hay các đối tác trong quan hệ làm ăn, nhiều người đã tìm đến các dịch vụ công cụ được giao bán tràn lan trên các website và mạng xã hội. Theo dõi vị trí, đọc trộm tin nhắn điện thoại, xem được nội dung của các mạng xã hội. Đó là những kịch bản lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao để quảng cáo bán các phần mềm, thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình bất hợp pháp. Hàng loạt đối tượng lừa đảo đã lợi dụng những kịch bản này để hướng dẫn người mua sản phẩm, dịch vụ, theo dõi nhằm chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên luật Thiên Thanh, liên quan đến thiết bị điện tử, dữ liệu cá nhân hay thư tín đều được bảo vệ không chỉ ở riêng các luật chuyên ngành mà còn được bảo vệ xuyên suốt từ trong hiến pháp bộ luật và luật, từ xử lý hành chính đến xử lý hình sự.
Theo Cục Y tế Dự phòng, gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm A, H5N1, COVID-19 tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia. Tại nước ta, hiện đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân. Để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, giữ ấm cơ thể, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Brazil cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Brazil vào năm tới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông không thể tác động đến cơ quan tư pháp Brazil liên quan đến việc thi hành lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành đối với nhà lãnh đạo Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.
Thủ tướng Hungary đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng châu Âu loại bỏ việc xem xét kết nạp Ukraine vào EU tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối vào tuần tới. Ông cũng khuyến nghị cần tránh ép buộc các thành viên đưa ra quyết định liên quan vấn đề này do cho rằng điều đó có thể hủy hoại sự đoàn kết của EU. Ukraine đang trông cậy vào nguồn tài trợ của EU để giúp nền kinh tế nước này đứng vững trong năm tới.
Cơ quan an ninh Ukraine cho biết các đặc vụ SBU đã phá hủy một kho đạn dược và nhiều xe bọc thép của Nga gần thành phố Statov bị chiếm đóng thuộc tỉnh Luhansk. Cơ quan an ninh Ukraine không tiết lộ về số lượng các thiết bị cùng đạn dược bị phá hủy và phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự kiện này. Về phía Nga cho biết, quân đội nước này đã quét sạch kho vũ khí Ukraine gần Kherson trong ngày qua. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận về sự kiện này.
Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, nhằm theo đuổi mục tiêu xóa sổ lượng Hamas, quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích và tấn công bộ binh vào hoạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch lên gần 16.300 người chết và 37.000 người bị thương. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel ra thông báo xác nhận có thêm 5 binh sĩ và sĩ quan thiệt mạng, nâng tổng số quân nhân tử trận lên thành 82 người.
Ít nhất là 25 người đã thiệt mạng trong vụ xe khách lao xuống vực tại tỉnh Antic, miền trung Philippines. Chiếc xe đã mất lái và rơi xuống vực tại thị trấn Hamtic. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe chở 53 hành khách đang trên đường đến tỉnh Antic.
Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Pháp đã nâng nguy cơ của cúm gia cầm ở nước này từ trung bình lên cao sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới. Mức độ báo động cao có ý nghĩa rằng tất cả gia cầm phải được nhốt trong trang trại và thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để tránh lây lan dịch bệnh. Cúm gia cầm đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng trăm triệu con gia cầm trên toàn thế giới và đã lan rộng ở nhiều nước châu Âu trong những tuần qua.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga đã đưa ra cảnh báo màu cam về mức độ thời tiết nguy hiểm ở thủ đô Moscow và các khu vực lân cận. Theo đó, từ ngày nay đến ngày 9 tháng 12, thời tiết sẽ lạnh bất thường, nhiệt độ trung bình thấp hơn nhiệt độ trung bình hàng năm từ 7 đến 10 độ C. Trong khi đó, người dân ở tỉnh Krasnoyarsk, vùng Siberia được cảnh báo vào cuối tuần, nhiệt độ có thể xuống tới âm 40 độ vào ban đêm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Thành phố Hồ Chí Minh 1 chạm trán với Sơn La. Tiếp đối thủ yếu là Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh 1 sớm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong hiệp 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1 có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Trước hàng thủ dày đặc và chơi gần khung thành của Sơn La, nhà đương kim vô địch của giải đã gặp phải không ít khó khăn. Bước sang hiệp 2, khi phần thể lực có phần giảm sút, Sơn La đã dần bộc lộ những sai sót. Vào phút thứ 51, Thanh Tâm bị phạm lỗi trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trần Thị Thùy Trang đã dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu từ chấm đá phạt 11m. 10 phút sau, vẫn là Thùy Trang dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành phố mang tên Bắc. Trong những phút cuối cùng, Cù Thị Huỳnh Như và Kim Yến đã ghi thêm hai bàn nữa giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 ấn định chiến thắng 5-0 trước Sơn La. Cô trò huấn luyện viên Kim Chi đã vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Ở trận đấu còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam chơi lấn lướt Thành phố Hồ Chí Minh 2 ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 37, Thùy Linh đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Trúc Hương và bàn thắng mở tỷ số đã đến với Than Khoáng Sản Việt Nam. Trước đó, Thúy Hằng đã không may mắn khi cô bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Đến phút bù giờ đầu tiên, Hà Thị Nhài nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Trong hiệp 2, Than Khoáng Sản Việt Nam tấn công liên tục nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào. Thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng sau khi lượt đi kết thúc. Một trận đấu mang tính chất quyết định đến vị trí thứ 3, đó là cuộc đọ sức giữa Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam. Phút thứ 27, Vạn Sự bị Hồng Yên phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Hải Yến đã dứt điểm chính xác mở tỷ số cho trận đấu cho Hà Nội 1. Phút thứ 34, Phạm Hải Yến lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu yêu cầu các học trò dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi hàng công chưa kịp phát huy hiệu quả thì hàng thủ của Phong Phú Hà Nam lại tiếp tục mắc sai lầm. Phút thứ 60, Vạn Sự hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-0. Chiến thắng này đã giúp Hà Nội 1 có được vị trí thứ 3 sau giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, Thái Nguyên TNT đã không gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội 2. Các học trò của huấn luyện viên Đoàn Việt Triều đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt và đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0. Copa America 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ lần thứ 2 trong 4 giải đấu gần nhất. Do đó, lễ bốc thăm chia bảng cũng sẽ được tổ chức tại quốc gia này. Copa America năm nay sẽ có 16 đội tham dự. Các đội nhóm 1 bao gồm Argentina, Mexico, Mỹ và Brazil đã được mặc định chia sẵn vào các bảng với vị trí A1, B1, C1 và D1. Lễ bốc thăm sẽ xác định các vị trí còn lại từ A2 cho đến D4. Qua đó, ban tổ chức sẽ xác định luôn được lịch thi đấu của vòng bảng Copa America 2024. Với việc Argentina và Brazil được xếp ở bảng A và D, hai đội đại kình địch này gần như chắc chắn sẽ nằm khác nhánh ở vòng loại trực tiếp. Nếu cùng vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, họ sẽ chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết như năm 2021.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, Hà Nội trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa nhỏ, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.